cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15. Trong kỳ trước đây chúng ta đã tìm hiểu Công vụ đoạn 14 và biết là hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phaolô và Barnabas đã hoàn tất. Các hội thánh được thành lập trong xứ Galati hoàn toàn là người ngoại 100%. Và giờ đây hội thánh đó đang đối diện với một khủng hoảng rất lớn. Tại xứ Giu-đê, người Pharisee Do Thái trở lại đạo Cơ Đốc. Họ không muốn bỏ hệ thống luật pháp Môi-se. Họ yêu cầu người ngoại cần phải vào trong hội thánh qua luật pháp Môi-se. Còn hơn thế nữa, họ tin là người ngoại không được cứu cho đến khi nào họ chịu pháp cắt bì. Tin tức về sự tranh cãi này đã thấu đến hội thánh tại Jerusalem và các sứ đồ phải đối diện với vấn đề này. Hội thánh tương lai sẽ ra sao? Vì thế, hội nghị đầu tiên được triệu tập ở Jerusalem để giải quyết vấn đề này. Trải qua lịch sử dài, chúng ta thấy là có nhiều hội nghị của hội thánh được thảo luận nhiều vấn đề lớn lao, chẳng hạn như thẩm quyền và giá trị của Kinh Thánh, về thần tánh và nhân tánh của Chúa Giêsu Christ, cùng với nhiều hội nghị về vấn đề khác biệt giữa các hội thánh. Có nhiều người nghĩ rằng chúng ta cần có các buổi hội nghị trong thời chúng ta. Đôi lúc chúng ta cần đến một hội nghị. Do vậy, tôi rất lo ngại là không có sự đồng ý với nhau bởi vì có quá nhiều hội thánh đi xa cách Chúa Giêsu. Các hội thánh nhóm lại cần phải nhóm họp chung quanh Chúa Giêsu Christ vì Chúa Giêsu Christ phải là trung tâm của hội thánh. Vấn đề khác biệt không phải là nghi thức, lễ nghi, nhưng vấn đề trọng tâm là mối quan hệ riêng tư của mỗi người với Chúa Giêsu. Rất tiếc là có nhiều người không có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu mà lại tranh luận về các vấn đề nghi thức. Có nhiều người vào ngày Chúa Nhật thì mang Kinh Thánh đi nhà thờ, nhưng đến ngày thứ hai thì để Chúa Giêsu ở xa cách họ. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu phải là trọng tâm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến Ngài. Chúng ta cần Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi suy nghĩ. Giờ đây chúng ta chú ý và tìm hiểu về hội nghị tại Jerusalem. Hai nhóm người hiệp lại với nhau để thảo luận một vấn đề lớn. Luật pháp đối chọi với ân điển hay luật pháp đối chọi với sự tự do? Vấn đề quan trọng mà họ bàn ở trong hội nghị Jerusalem kỳ này là vấn đề phép cắt bì. Kính mời các bạn cùng cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 1. Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng, nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Thưa các bạn, đây là một vấn đề rất trọng yếu. Nó không phải là vấn đề có nên làm phép cắt bì hay không, cũng không phải là vấn đề có nên ăn thịt hay không, nhưng vấn đề là một người cần phải làm phép cắt bì mới được cứu. Giờ đây, chúng ta đi vào tìm hiểu sâu về vấn đề này, nó ảnh hưởng thế nào cho hội thánh và cho đời sống của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ, đoạn 15, câu thứ 2. Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đang hỏi về việc này. Một lần nữa xin các bạn chú ý là bác sĩ Luca ghi lại sự kiện này là có một sự cãi vã dữ dội về vấn đề phép cắt bì. Chúng ta cần nhận thức ở đây là Tin Lành được thảo luận trong hội nghị này. Trong thơ tín Galati cho chúng ta thấy giải thích đầy đủ về hội nghị này. Tin Lành được dùng theo hai nghĩa ở trong Tân Ước. Trước nhất, nói về sự kiện của Tin Lành, và thứ hai là sự giải nghĩa về Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy các sự kiện trong năm câu đầu tiên của Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, đó là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Phao-lô nói như vậy: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho anh em. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Đây là các sự kiện của Tin Lành liên hệ đến thân vị của Đấng Christ. Và chúng ta sẽ nghe Phao-lô nói tiếp nữa ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 15-17 như sau. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng ta đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy đối diện với vấn đề này. Vì nếu Đấng Christ không có sống lại từ kẻ chết, thì sẽ không có Tin Lành chi cả. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 20 xác định như thế. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại cho các bạn sự kiện của Tin Lành. Đó là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Còn ý nghĩa thứ hai của Tin Lành là giải nghĩa về các sự kiện. Việc giải nghĩa các lẽ thật căn bản của Tin Lành được thực hiện trong thư tín Galati. Đây là một vấn đề trọng yếu của hội thánh liên hệ đến hội nghị thứ nhất tại Jerusalem. Vì thế Tin Lành gắn chặt với sự kiện mà Phao-lô đã nhắc lại ở trong sách Galati đoạn 3 câu 22. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Điều gì làm cho một người được cứu? Không có điều chi khác hơn là bởi đức tin. Và một lần nữa ở trong sách Galati đoạn 2 câu 15-16 nói là: Về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc của luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc của luật pháp. Đó là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết. Con người được xưng công bình bởi đức tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải bởi gìn giữ luật pháp, lễ nghi hay là bất cứ một điều gì khác. Nhưng trong thế kỷ thứ nhất, những người Giuđa theo Do Thái giáo không chối bỏ sự kiện tin lành bởi vì có quá nhiều nhân chứng. Sứ đồ Phaolô nói rằng có đến 500 người thấy Chúa Giêsu sống lại và hiện ra. Các sứ đồ cũng thấy và làm chứng về Chúa Giêsu sống lại. Những người Do Thái này không thắc mắc gì về các sự kiện của tin lành. Sự tranh luận, cãi vã xảy ra ở đây là việc giải nghĩa các sự kiện này. Đấng Christ đã làm gì cho các bạn trên thập tự giá? Công việc của Đấng Christ có đầy đủ để cứu các bạn không? Các bạn có đi qua các nghi thức hay cần làm điều gì thêm khác để được cứu không? Các bạn có cần phải đi qua luật pháp Môi-se không? Vấn đề này đã được hỏi đến và đã được bàn thảo. Và bây giờ, chúng ta trở lại với công vụ các sứ đồ đoạn thứ 15 và cùng đi với Phao-lô và Ba-na-ba lên Jerusalem để biết về nội dung bàn thảo của cuộc hội nghị kỳ này. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 3 và câu 4 ghi tiếp: Vậy sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phi-ni-si, xứ Samari, thực lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thai thải được vui mừng lắm. Vừa tới thành Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thực lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Phao-lô và Ba-na-ba đã tường trình cho hội thánh Jerusalem giống như những gì mà họ đã tường trình cho hội thánh tại Antioch. Hai người nói cùng hội thánh rằng: Chúng tôi giảng tin lành cho mọi người ở xứ Galati. Họ đã tin cậy Đấng Christ và được cứu. Họ không biết gì về luật pháp của Môi-se cả. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 5: Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Những người Pharisee này muốn thêm một điều gì nữa trong tin lành? Các bạn thân mến, khi các bạn thêm bất cứ điều gì vào trong tin lành, thì các bạn sẽ không có tin lành mà chỉ có tôn giáo mà thôi. Lúc đó các bạn không có tin lành của Đức Chúa Giêsu. Chỉ có một cách duy nhất mà các bạn có thể đến với Chúa Cứu Thế Giêsu là bởi đức tin. Tất cả chúng ta đều phải đến bằng đức tin. Các bạn không thể đến với Ngài bằng bất cứ phương cách nào khác. Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Ngài chỉ cho cả thế gian này con đường đó. Có một câu hỏi mà Đức Chúa Trời hỏi thế giới hư mất hiện nay: Loài người làm gì với con Đức Chúa Trời là đấng đã chết thay cho con người? Câu trả lời của quý vị và các bạn sẽ xác định được chỗ ở đời đời mà các bạn sẽ đi đến. Đây là vấn đề được thảo luận ở hội nghị Jerusalem. Và tôi thấy đó là một vấn đề rất sôi nổi. Và chúng ta thấy trong cái buổi họp của hội nghị đó đã đưa đến một số những biểu quyết. Các sứ đồ và trưởng lão đến cùng nhau thảo luận về việc phép cắt bì cho người ngoại khi họ trở lại tin Chúa Giêsu. Sự thảo luận này rất là nặng nề và nóng bỏng, cần có một quyết định để được thực hiện. Simon Peter là người đầu tiên bày tỏ ý kiến cho quyết định của ông. Trong sách Công vụ đoạn 15 câu 6 đến câu 7: Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên mà Phi-rơ đứng lên phát biểu trong hội nghị. Nếu ông ngồi yên lặng trong suốt buổi thảo luận, thì đó không phải là cá tính của ông ta. Tôi tin là sứ đồ Phi-rơ đã nói việc đó với những người dự hội nghị, và giờ đây ông sẽ đứng lên để kết thúc toàn bộ vấn đề. Đây không phải là quyết định mới của Phi-rơ, vì sứ đồ Phi-rơ đã tuyên bố điều tương tự như vậy vào lúc đội trưởng Cọt-nây, người La Mã trở lại đạo. xin các bạn nhớ là chính Phê-rơ cũng ngạc nhiên trước lẽ thật này. Ông đã được Chúa bảo phải đi đến nhà của người ngoại để giảng tin lành. Và họ là những người không có chịu pháp cắt bì, không theo luật pháp Môi-se. Nhưng khi họ tin nhận Chúa Giê-xu thì vẫn được sự cứu rỗi giống như bao nhiêu người khác. Hội nghị đã lắng nghe Simon Phê-rơ, bởi vì ông ta cũng là người có tư tưởng hẹp hòi. Ý tôi muốn nói, Phê-rơ cũng là người Do Thái như những người Do Thái khác. Chính Phê-rơ cũng đã từng tuyên bố là không ăn uống và chi chẳng sạch và không hề vào nhà người ngoại. Ông gắn liền với hệ thống luật pháp Môi-se như những người Do Thái khác. Do đó khi Phê-rơ phát biểu như thế làm cho người Do Thái lắng nghe ông. Giờ đây Phê-rơ làm chứng rằng người ngoại đã nghe tin lành do chính ông giảng và họ đã tin nhận. Người ngoại được cứu bởi ân điển. Chính Phê-rơ học biết được rằng sự cứu rỗi không tùy thuộc vào điều chúng ta ăn hay không ăn. Sự cứu rỗi cũng không tùy thuộc vào việc giữ ngày Sa-bát, ngày Chúa Nhật hay là bất cứ một ngày lễ đặc biệt nào. Sự cứu rỗi đến bởi đức tin qua ân điển của Chúa Giê-xu. Chúng ta được tự do lựa chọn những gì chúng ta thích làm hay thích ăn. Và người tin Chúa Giê-xu được sự cứu rỗi và được sự tự do. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 8 đến câu 9, Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Thưa các bạn, Phê-rơ có nói rằng Đức Chúa Trời làm sạch lòng người ngoại bởi sự tuân giữ theo luật pháp không? Không. Có phải bởi giữ lễ nghi không? Không. Có phải bởi việc gia nhập vào hội thánh không? Không. Người ngoại được cứu chỉ bởi đức tin. Phê-rơ kể lại rằng, tôi đã vào nhà của Cọt Nay nói cho gia đình ông ta biết về sự kiện của tin lành. Họ tin nhận và được cứu. Đức Thánh Linh đã giáng trên họ giống như đã đến với chúng ta ở tại Jerusalem. Các bạn thân mến, đức tin là phương cách duy nhất để có được sự cứu rỗi. Các bạn không cần phải làm điều gì để được ban cho sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu đã làm tất cả những điều cần thiết cách đây 2.000 năm về trước. Điều này, Đức Chúa Trời muốn các bạn ngày hôm nay tiếp nhận con Đức Chúa Trời là đấng chết thay cho tội lỗi của các bạn. Và sứ đồ Phê-rơ nói tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 15 câu 10. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Thưa các bạn, tại đây sứ đồ Phê-rơ đã đưa lời phát biểu hết sức mạnh mẽ, chính đáng và cụ thể. Phê-rơ nói với người Do Thái hiện nay và ông cha của họ đã không giữ trọn vẹn luật pháp. Tôi đã nói điều này nhiều lần trước đây và tôi sẽ tiếp tục nói nhiều lần thêm nữa. Đức Chúa Trời không hề cứu rỗi bất cứ người nào bởi việc giữ luật pháp. Các bạn có biết tại sao như vậy không? Bởi vì không có một người nào giữ trọn vẹn luật pháp cả. Đức Chúa Trời cứu con người tội lỗi bằng lẽ thật căn bản này. Đó là tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước thời kỳ của Đấng Christ, con người đã dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Họ dâng tế lễ bởi đức tin. Như trường hợp của A-bên, con của ông bà Adam và Eva, đã hiểu và tin chiên con không thể cất tội lỗi. Nhưng ông hiểu rằng chiên con chỉ về một đấng mà Đức Chúa Trời đã nói với mẹ của ông. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. A-bên tin điều đó, và ông tin vào Đức Chúa Trời. Cho nên A-bên được cứu bởi đức tin. Vì thế sứ đồ Phê-rơ nói với những người dự hội nghị tại Jerusalem là chúng ta không thể nào giữ trọn vẹn luật pháp. Các bạn thấy là chúng ta đừng làm như kẻ giả hình, cho mình là người có đời sống thuộc linh cao, giữ trọn luật pháp Môi-se và theo bài giảng trên núi. Tôi mong ước các bạn đối diện với chính mình. Các bạn hỏi điều này một cách chân thành. Vì sao các bạn không nhận mình là một người tội nhân hư mất? Tại sao các bạn không nhận là các bạn không có làm vui lòng Đức Chúa Trời? Tại sao các bạn không đến với Đức Chúa Trời như là một tội nhân và tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế? Nếu các bạn đến cùng Chúa, Ngài sẽ cứu các bạn. Và Chúa Giêsu đã phán rằng: "Phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." Trong sách Giăng đoạn 6 câu 37. Đó là phương cách mà tôi đến cùng với Chúa. Những người được cứu mà tôi gặp cũng đến với Ngài bằng cách đó. Sao-lơ người thành tạc sơ cũng đã đến với Chúa bằng cách đó. Vị quan Ethiopi cũng đến với Chúa bằng cách đó. Tất cả những người đến cùng Đấng Christ chỉ với một cách đó mà thôi. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 15 câu 11. Trái lại, chúng ta nhờ ơn Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Lời phát biểu của sứ đồ Phi-e-rơ rất là tốt đẹp. Người Giu-đa, tức là những người Do Thái được cứu rỗi, giống cùng một cách với người ngoại. Phi-e-rơ xác nhận là ông được cứu không phải nhờ kiên cử thức ăn, nhưng ông được cứu nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cho hội nghị thấy rằng cả một diễn tiến lịch sử mà Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại chỉ bởi ân điển qua đức tin mà thôi. Và trong sách Công vụ, đoạn 15, câu 12. Cả hội đồng đều lặng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Thưa các bạn, Phao-lô và Ba-na-ba đã kể lại chuyện gì? Tôi ao ước được ngồi dự hội nghị để nghe hai người này nói, đặc biệt là nghe về kinh nghiệm mà hai nhà truyền giáo này đã trải qua trong xứ Galati. Dù lời nói của hai người được ký thuật rất ngắn, nhưng rất có ảnh hưởng, vì họ đã kể lại những bằng chứng cụ thể đương thời gần nhất mà họ vừa trải qua. Thưa các bạn, người thứ ba đứng lên phát biểu là Gia-cơ, ở trong sách Công vụ đoạn 15, câu 13. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: "Hỡi anh em, hãy nghe tôi." Thưa các bạn, tôi xin dừng lại đây đôi phút để giải thích cho các bạn về Gia-cơ đang chủ tọa hội nghị tại Jerusalem này. Gia-cơ này không phải là em của sứ đồ Giăng, vì Gia-cơ em của Giăng đã tuẩn đạo, đã được đề cập ở trong sách Công vụ đoạn 12 câu 2. Có nhiều câu hỏi được nêu lên Gia-cơ trong buổi hội nghị này là ai? Sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập đến Gia-cơ này trong sách Công vụ đoạn 12 câu 17. Khi ông cùng với các tín hữu nhóm lại cầu nguyện ở trong nhà mẹ của Giăng Mác. Theo lời truyền lại của hội thánh đầu tiên bởi các thánh phụ xác nhận Gia-cơ này chính là em cùng mẹ với Chúa Giê-xu, theo như sách Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 54-55. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: "Bởi đâu mà người này được sự khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary? Và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Judah chăng?" Chúa Giê-xu có bốn người em cùng mẹ, và một người trong đó là Gia-cơ. Ông chính là người về sau này đã viết thơ Gia-cơ. Thưa các bạn, tôi xin đề cập thêm một điều đáng chú ý. Đó là có thêm một phương cách nữa để chúng ta có thể tìm hiểu về sách Công vụ các sứ đồ, là tìm hiểu nó đi kèm với các thơ tín trong Tân Ước. Thí dụ như khi tìm hiểu về Công vụ đoạn 13-14, thì nó liên hệ đến thơ tín Galati, và chúng ta cần đọc thêm thơ tín này. Và trong Công vụ đoạn 15 này thì lại đề cập đến thơ tín của Gia-cơ. Gia-cơ đã tóm lược các suy nghĩ của hội nghị tại Jerusalem và đặt nó vào trong chương trình của Đức Chúa Trời để dạy cho con cái của Đức Chúa Trời phải sống như thế nào đúng với đời sống của một người Cơ Đốc nhân sau khi đã trở lại tin Chúa Giê-xu. Chúng ta cần nhớ rằng những người này được Đức Chúa Trời dùng để đứng lên mở cánh cửa cho một thời đại mới. Hội thánh được hiện hữu từ ngày lễ ngũ tuần. Hội thánh vẫn còn mới và nhỏ bé. Một số người vẫn chưa hiểu rằng chúng ta đang ở trong thời đại ân điển, thời đại của hội thánh. Vì thế, ngày nay chúng ta đừng có phê bình những người đang đứng bên bàn ép của thời đại mới này. Chúng ta thấy rằng họ cần có thời gian để thay đổi và nhận thức. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kết quả của hội nghị tại Jerusalem qua lời phát biểu của Gia Cơ và những diễn tiến của hội thánh đầu tiên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.